Xin Thầy giảng giải cho chúng con về quan niệm của một số Phật tử cho rằng ai trì chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là người theo tông phái Nhật Tông. Quan niệm này có đúng không ạ? Dạ thưa đại chúng, Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh cô động. Cái ca bài Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đó, cái bài Bát Nhã Tâm Kinh đó là một bài kinh cô động, gói gọn ý nghĩa của cái hệ thống Bát Nhã gồm 600 quyển. Kinh Bát Nhã 600 quyển chứ không phải chỉ có bài Bát Nhã đó đâu, nhưng mà tất cả những tinh túy của Bát Nhã đều nằm gọn trong cái bài đó. Và cái bài Bát Nhã này thuộc của Phật giáo Đại Thừa nói chung, tức là kinh điển thuộc Đại Thừa Bát Tông chứ không riêng của một tông nào. Dù là tông Mật Tông hay là Thiền Tông đều tụng Bát Nhã Tâm Kinh hết. Vì vậy cho nên Bát Nhã Tâm Linh Kinh là một bài tụng, một bài kinh nói về trí tuệ Bát Nhã, nói về tánh không của các pháp, để cho chúng ta tăng trưởng cái hiểu biết, nhận ra tất cả mọi sự việc xung quanh mình chỉ là tạm có chứ không thật có, để chúng ta vượt mọi chấp trước khổ đau, chứ không phải riêng của một tông nào hết. Cho nên ai quan niệm người nào mà tụng Bát Nhã Tâm Kinh là thuộc của Nhật Tông không đúng, phải không? Thành thử ra mà Nhật Tông là gì? Tức là ở bên Nhật á, họ cũng có một cái tông phái, nhưng mà cái tông phái này có thể là họ chuyên về một cái câu, thí dụ như hình niệm Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, thì cái này gọi là Nhật Liên Tông. Nhật Liên Tông là phái này trì tụng Kinh Pháp Hoa và hàng ngày chỉ trì một câu thôi, Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, vì họ nghĩ rằng khi tụng câu đó là đầy đủ tất cả lời Phật và giáo pháp của Phật trong cái câu niệm đó rồi, cho nên gọi là Nhật Liên Tông. Chứ cũng không tụng Bát Nhã Tâm Kinh không thuộc riêng của một cái giáo phái nào. Sẵn đây Pháp Hòa cũng xin thưa, hình như trong này cũng có một câu về hỏi về Kim Cang Thừa. Ví dụ như đó là Phật giáo có Đại Thừa, có Tiểu Thừa, mà giờ sao có Kim Cang Thừa? Thưa đại chúng là thật ra Kim Cang Thừa cũng là Đại Thừa, nhưng mà chuyên về cái tông này là chuyên về vừa hành trì những câu thần chú, gọi là Kim Cang Thừa. Mà nếu nói cho hiểu cho đúng đạo Phật á, đạo Phật không hề có tông gì hết. Đạo Phật không có tông gì hết. Ví dụ như mình kêu Thiền Tông thì mình nói như vậy để mình biết rằng cái chỗ đó, cái pháp này là chuyên hướng dẫn về pháp tu thiền. Nhưng mà thật sự ra thiền là cái pháp tu chung của tất cả Phật tử. Tất cả Phật tử muốn niệm Phật, muốn ngồi, muốn trì chú, muốn tụng kinh mà thiếu thiền thì khó thành. Ví dụ như niệm Phật, thiền là gì? Thiền là định tâm, thiền là không còn tán loạn. Như vậy khi mình niệm Phật niệm tới chỗ nhất tâm thì là thiền chứ gì nữa. Niệm Phật mà tới chỗ nhất tâm là mình định, là mình định rồi, là mình thiền rồi. Cho nên thật ra sau này các vị nói tông này tông kia là để cho mình dễ nhận là bây giờ mình thích tu cách nào, mình thích tu cách nào thì mình đi tìm về cái đó để nó cô động trong cái phạm vi đó, hướng dẫn cho mình dễ dàng mình tu thôi, chứ đừng có bị cái chữ tông đó nó làm khổ mình. Quý vị nhớ hôm qua mình đọc cái câu không? Tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự, chỉ hướng đàn lan nhận đắc tinh. Cô tiểu ngọc, cô tiểu thơ này gọi người hầu của mình là tiểu ngọc, nhưng mà thật sự ra gọi cô tiểu ngọc đó không có ý chính là gọi tiểu ngọc, mà muốn cho cái người bạn trai của mình biết rằng em đang ở trong cái phòng này, em đang chưa xuống được. Tần hô tiểu ngọc nguyên vô sự, không có chuyện gì để gọi hết á, chỉ cốt là cho anh chàng bạn trai của mình nhận ra được tiếng của mình để yên tâm rằng I am coming, em đang xuống đây, anh đứng đó chờ em. Tại vì anh đứng giáo giác anh kiếm, thì cái cô này cũng có cách của cổ để cho bạn trai biết rằng cổ không có ở đâu xa, cổ ở gần đây, yên tâm đứng đó rồi cổ sẽ tới. Thì cũng như thế, các vị mà hô tông này tông kia, đừng có dính cái tông đó, đừng có dính cái chữ tông đó, mà phải hiểu được cái mục đích tông để làm gì. Chữ tông là tông chỉ, là mục đích. Ví dụ như là mình lập hội phải có tôn chỉ mới được, có cái phải có cái bài lo, phải có tôn chỉ thì mới được chính phủ chấp nhận. Thì cũng như vậy, thì cái tông này là tôn chỉ này là nhằm mục đích tu tập về cái gì đó. Cho nên hồi nãy trong này cũng có một câu gọi là hỏi về kim cang thừa, thì sẵn trả lời cái câu này. Chữ thừa là một chiếc xe. Bây giờ ai thích trì chú thì đi qua cái phần hướng dẫn về mật tông để các vị dễ dàng, không có còn phải nghiên cứu lung tung, mà đi thẳng vào cái chỗ đó là có được liền. Ở Hàn Quốc nó có những cái tầng lầu, những cái shopping lớn á, và mỗi một lầu là bán một món. Ví dụ như đây là bán về khăn tròn, thì nguyên một cái lầu đó khăn tròn, mà rất nhiều tiệm trong đó, ai thích khăn tròn lên một lầu đó thôi là đủ hết, chứ không cần phải đi mua lung tung. Bán đồ nhà bếp thì lên lầu đó là tất cả dụng cụ nhà bếp có trên đó hết. Thì như vậy thôi. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, cái thừa hay cái tông nó cũng chỉ một mục đích là cho chúng ta dễ dàng đi tới cái sự nghiên cứu tu tập thôi. Còn cái Bát Nhã Tâm Kinh, ví dụ như bây giờ mình nói là chú Đại Bi thì của các vị chuyên về trì chú, nhưng mà thật sự các vị mà tu tịnh độ cũng trì chú Đại Bi được vậy, chứ đâu phải các vị niệm Phật không được trì chú Đại Bi. Hay là bây giờ thí dụ các vị tu thiền niệm câu Nam Mô về Phật được không? Cũng được chứ, đâu có phải niệm Phật Di Đà cái Phật nhìn Phật nói ô du thiền tông đừng niệm tôi, không có. Mình muốn niệm mình niệm thôi, nhưng mà hằng ngày cái chuyên của mình là ngồi thiền, còn cái người kia là chuyên của họ là dùng câu niệm Phật, chứ mình đâu có bị cái những cái câu đó nó làm khổ mình. Kính chào thầy, vợ chồng con khắc khẩu dường như đời kiếp trước, nay chúng con muốn hóa giải sự khắc khẩu, xin thầy cho chúng con lời khuyên. Mình đâu có cần phải đổ thừa chi khắc khẩu đời kiếp trước. Bây giờ như thế này nè, mình á có thương nhau nhưng mình chưa có hiểu nhau hết, cho nên mình thương nhau thì có mà hiểu nhau thì chưa nhiều. Thì bây giờ mình thương nhau bao nhiêu á thì mình phải cố gắng mình tìm hiểu nhau cho nó tương đồng, để với cái thương của mình để tình thương và sự chuyển giúp cho nhau chuyển hóa nó tương đồng. Thưa đại chúng á, mình thương người đó mình phải chịu khó sửa tánh tật của mình, nhớ không? Mình thương người đó phải chịu khó sửa tật mình, và mình thương người đó phải chịu khó giúp họ sửa. Như vậy thì cả hai đồng tu. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, người thì muốn thỉnh tiếng chuông, người thì dịnh cái chuông lại không cho thỉnh, thì làm sao chuông nó phát, phải không? Thành thử ra mình cứ trống đánh xuôi càng thổi ngược thì làm sao mà sự việc nó tốt được. Cho nên ở đây không ai có thể cho mình một cái phép màu nào mà tự mình phải hiểu rằng vợ chồng khắc khẩu thì mình biết rằng á, bây giờ mình tu trước đi, bây giờ mình tu là bây giờ ổng nóng tánh, cho nên ổng hay la, thì thôi bây giờ mỗi lần mình nói cái gì đó ổng cái câu ổng la lên á thì thôi mình nín, rồi hôm khác mình nói tiếp. Có thể câu chuyện giải quyết, nếu mà vợ chồng mà nguội đó, giải quyết chút xíu là xong à. Mà nhà này vợ chồng hơi nóng, thành thử có thể một câu chuyện giải quyết tới mấy ngày mới xong. Thì từ từ là mình giúp cho nhau chuyển hóa. Nhưng mà sẵn á, mình cũng nói chung là cái câu hỏi này không phải riêng cho một cô, một gia đình nào đâu, mà phần lớn hết á. Phần lớn hết á, chúng ta có một cái tật nóng nảy, và nói ra là chúng ta cãi, mà chúng ta thường gọi là cãi gì? Cãi lộn. Mà biết lộn mà vẫn cãi, chứ có ai cãi, nếu mà trúng thì đâu cần cãi. Mà nó khổ cái gì lộn cũng làm đó nè, cãi lộn, đánh lộn. Như vậy mà chúng ta không biết cái gì nó lầm, nó lẫn, mà chúng ta vẫn chưa tỉnh thì chúng ta mê. Cho nên bây giờ á, hồi xưa giờ ổng phát nóng và mình cũng nóng theo thì hai người mê hết. Thì thôi bây giờ á, ổng nóng thì mình nguội, ổng là quan công thì mình là quan âm à, thì như vậy công việc nó mới có thể khá hơn. À, uống thuốc sâu tự tử có bị đọa vào địa ngục không? Uống thuốc sâu bị tự vẫn á. Thưa đại chúng, nếu mà nói đọa địa ngục á, nếu mà hỏi là uống thuốc sâu tự tử có chết không? Uống thuốc gì mà đã cố tình tự tử thì chết láng hết. Còn cái chuyện mà uống thuốc sâu có đọa địa ngục không, uống thuốc gì cũng sẽ đọa. Nhưng mà chữ đọa ở đây á, không phải là mình tự tử mình đọa, mà nếu hằng ngày cái nghiệp lực của mình như thế nào thì nó là cái nghiệp nó đưa mình đi, chứ không phải người nào tự tử là đọa địa ngục. Đọa cũng có phần là bởi vì mình sống mà mình khổ sở, rồi mình kết liễu có lỗi một phần với tổ tiên cha mẹ đời này, và mình đã không vượt qua được cái khó, để vì cái khó khổ đó mà mình hại đến thân mạng, mà cha mẹ cho mình có cái lỗi. Còn đọa địa ngục là do nghiệp lực của chúng ta, cho nên mình phải rõ cái đó. Nếu mà mình thấy rằng mình có can đảm tự vận thì tại sao mình không can đảm để mình sống, phải không? Thì bây giờ mình, người nào ai cũng sống một lần để chết, nhưng mà nếu như cuộc đời này ai khổ cũng tự vận thì thế giới này thiếu gì người tự vận. Bây giờ ngồi đây ai dám vỗ ngực nói chưa, tôi chưa bao giờ khổ đâu, phải không? Mà hãy khổ mà tự vận chết thì chắc chết hết rồi. Cho nên thưa đại chúng á, đừng có suy nghĩ cái việc đó, mà chúng ta phải biết rằng làm sao để vượt khổ chính là cái phương pháp mà sự tu tập của đạo Phật. Mình khổ đủ thứ đó, khổ vật chất, khổ tâm lý. Khổ vật chất là thiếu ăn, thiếu mặc, nghèo đói, đó là khổ vật chất. Còn cái khổ tâm á, thí dụ như là thương mà phải xa, ghét mà phải gặp, muốn hoài mà không được, mấy cái đó là khổ tâm lý đó. Mà tất cả đều có phương thuốc hết. Con mong muốn là khi sang Hàn Quốc học tập xong, con có cơ hội ở lại Hàn Quốc làm việc có thu nhập cao để cuộc sống tốt hơn. Nhưng hiện tại thì mong muốn của con đã đạt được, mọi việc với con đều khá thuận lợi, nhưng con vẫn không cảm thấy an lạc. Mặc dù con cũng biết hoàn cảnh hiện tại là đủ, nhưng con vẫn không thấy thoải mái trong lòng. Xin thầy cho con lời khuyên làm sao để thân tâm an lạc. Đó, quý vị thấy không? Khi mình chưa được thì mình nghĩ rằng mình được cái đó mình sẽ vui, đến hồi xong rồi thì mình vẫn không thấy cái điều đó là mình đã thỏa mãn. Có thể trong lòng mình khoác khoải một cái gì đó, cái điều này là chắc chỉ có đi tu thôi. Giống như xưa Sĩ Đạt Ta vậy đó, có cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, mà trong lòng ngài vẫn có một cái gì đó ngài chưa cảm thấy bằng lòng. Rồi đến khi mà ngài dạo bốn cửa thành, ngài thấy già bệnh chết, ngài lại càng có một cái gì đó ngài buồn hơn nữa. Chắc cái vị này đã đến cỡ đó rồi đó. Bây giờ mà mình sống ở ngoài đời mọi tiện nghi cũng đã đủ mà vẫn chưa thấy thỏa mãn, vẫn chưa thấy thỏa mãn. Ở đây không có nghĩa là muốn hơn, nhưng mà giống như có một cái gì đã chưa cảm thấy đây là cái chỗ vui mà mình muốn, thì chắc có lẽ là phải đi theo con đường tâm linh. Tức là cái vị này phải xuất gia làm đạo, sống cuộc đời mà có tất cả mà vẫn chưa vui thì thôi giờ thử sống cuộc đời không có gì cả coi nó ra sao. Mình có tiến sĩ chưa vui, mình làm bác sĩ chưa thoải mái, mình làm dược sĩ chưa được, không có cái nào qua tu sĩ hết. Các sĩ khác không vui thì thôi đi làm tu sĩ là vui nhất. Tại sao? Tại vì làm tu sĩ thì bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi trang rải khắp muôn nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu hận, phải không? Rồi có nhiều khi ta hỏi bên thầy có thiếu gì không, con mang qua, nói xứ này không thiếu gì hết, chỉ có thiếu nợ rồi.